Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 642, góc truyện audio.com, Tiền Hiểu nhếch khóe miệng lên cười lạnh lùng, người đến tìm cái chết quả thật không ít, lần này, người đến rõ ràng thấy những người vào phía trước rất lâu mà không trở ra, nên trong lòng sinh nghi. Tiền Hiểu nghe tiếng bước chân đàn ông vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, có vẻ đầy cảnh giác. Người đàn ông bước vào cửa, nhẹ nhàng hét lên một câu gì đó. Đương nhiên không có người trả lời anh ta. Anh tiến thêm vài bước đến gần khu đại sảnh, chính vào lúc này, Tiền Hiểu nhanh tay, phóng con dao gọt trái cây trong tay ra, đầu nhọn dao trúng ngay tim của người đàn ông. Người đàn ông trợn to mắt, ngay cả vùng vẫy cũng không kịp, bùm cái ngã xuống. Tiền Hiểu đem thi thể anh ném vào một góc tiếp mục mai phục. Còn hai tên nữa, hai tên còn lại chắc chắn rằng cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hai người cùng xông lên, được, đúng lúc cô cùng giải quyết một lần. Tiền Hiểu rút cây súng ngang eo ra, nếu không phải phu nhân ở đây, cô cũng thật muốn thử xem thân thủ của mình có tiến bộ lên không, nhưng vì bảo vệ phu nhân, đương nhiên phải cẩn thận không được khinh suất. Tiền Hiểu rút súng ra, nhắm ngay cửa lớn. Hai người đàn ông quả nhiên cùng bước vào. Hai người vô cùng cảnh giác, không đi đường thường, đi từ cửa chính lăn vào phòng khách. Cạch gạch dưới, Tiền Hiểu lên đạn, nhắm thẳng chính xác, bùm bùm gạch dưới, nổ hai phát súng. Tiếc là, một trong những tên đó nghe tiếng súng, lập tức lấy người kia làm bia đỡ, một người bị bắn te tua còn người kia lại không hề bị thương tích. Tiền Hiểu cười lạnh lùng, thật là quá nhục nhã, đến đồng bọn cũng lợi dụng. Người vào cũng không phải dạng vừa theo âm thanh hai phát súng nổ ra mà lần giấu vết ai. Ai trốn ở đó, móc lửng, trong âm thanh quả nhiên là tiếng hoa lai lái. Tiền Hiểu cười ngạc nhiên, lại là Dêm, hắn lại đích thân đến biệt thự tìm tư liệu. Tiền Hiểu nhất thời nâng cao sự cảnh giác, không hơi không tiếng rút vào lưng ghế sofa, Dêm trong bóng tối cũng vô cùng cẩn thận, từng bước đi theo hướng vào phòng ngủ. Đáng chết, nếu để hắn vào phòng ngủ thật, phu nhân sẽ gặp nguy hiểm. Tiền Hiểu lại lên nòng, cả người thoáng nhảy từ ghế sofa ra, cả người nhào đến đối diện Dêm. Dêm ý thức cầm ngay súng muốn ra tay, Tiền Hiểu sớm biết hắn chơi chiêu này, một chân đạp cổ tay hắn. A gạch dưới, Dêm kêu thảm thiết, súng trên tay đã rơi xuống đất, cổ tay máu tươi chảy xuống. Tiền Hiểu trên đôi nhọn không biết từ đâu rút ra hai con dao sắc, vừa này đâm vào cổ tay Dêm là một con dao trong đó. Dêm, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Móc lửng, thật gạch dưới không, móc lửng, Tiền Hiểu giỏi nhất đấu tay đôi sát người kẻ địch, lúc này hai người đã thân dính vào nhau mà đối đầu. Thân thủ của Tiền Hiểu quả thật lợi hại. Dêm cũng không thua kém, vừa rồi là do không phòng bị nên mới bị Tiền Hiểu ám toán, giờ đã kịp phản ứng lại, hai người lập tức quấn lấy nhau, động tác hai người nhanh và dứt khoát, tốc độ nhanh đến nổi chỉ có thể thấy bóng cánh tay chuyển động. Qua vài chiêu, trong lòng hai bên đều đã có sự đo lường thực lực đối phương. Thực lực hai bên tương xứng, thực sự là khó phân thắng bại. Tiền, Hiểu, móc lửng, không sai, bà cô của mày đây. Móc lửng, Dêm động tác càng ngày càng mạnh bạo, cục diện hôm nay quan trọng như vậy, Tiền Hiểu lại không đi tuyến đầu, mà lại nấp ở đây, điều này nói lên điều gì? Căn phòng này chắc chắn giấu một thứ rất, góc truyện audio.com, quan trọng, Dêm lạnh lùng hừm một tiếng, mau đem tư liệu của các người giao ra đây. Móc lửng, nằm mơ, móc lửng, Dêm mày lạnh lùng, máu lên tới não, liều mạng để đánh với Tiền Hiểu. Tiền Hiểu cắn răng, đối kháng lại với Dêm. Nửa tiếng sau, người hai người đều mang đầy vết thương. Sự chênh lệch về thể lực giữa nam và nữ lúc này bắt đầy hiện rõ, Dêm càng chiến đấu càng sung sức, còn Tiền Hiểu thì từ từ không ứng phó nổi. Cuối cùng, Dêm tìm được một cơ hội, một chân đá vào giữa cằm của Tiền Hiểu. Tiền Hiểu bị va mạnh vào bàn trà kính cứng ngắt kia đều bị đụng nát cả. Tiền Hiểu điên tiết hừm một tiếng, sau lưng đều bị đâm bởi mảnh vỡ nhỏ. Dêm nhặt súng dưới đất, lạnh lùng nhắm vào Tiền Hiểu tư liệu. Mau giao ra đây, móc lửng, các người cho rằng chúng tôi sẽ ngu đến mức bỏ tư liệu ở trong biệt thự sao? Móc lửng, Dêm không mắc lừa cô, hắn lau vết máu trên miệng ưỡn người cười lạnh lùng, Tiền Hiểu. Đệ nhất cao thủ dưới tướng Lãnh Mạc quả nhiên là danh bất hư truyền, tiếc là. Là nữ nhân, nếu không hôm nay tôi chưa chắc sẽ thắng. Móc lửng, Tiền Hiểu nhìn bầu trời thấy đã mờ mờ sáng, trong lòng sốt ruột. Cô kiên cường chống người dậy, ông không phải cần tư liệu sao, tôi dẫn ông đi tìm. Móc lửng, mặt Dêm đầy nghi hoặc đi theo cô, hiển thị rõ ràng là không tin lời cô nói. Dêm thầm nghĩ cô ta thân là đệ nhất cao thủ dưới tướng Lãnh Mạc, lúc này không ở tiền tuyến phòng thủ, mà giờ còn nghĩ cách đem đồ mình cần ở đây ra, tôi đoán rằng, phòng này. Có phải ẩn giấu thứ gì đặc biệt quan trọng không? Móc lửng, mặt Tiền Hiểu có chút tái. Người dưới lầu đều chết hết rồi sao, không nghe thấy tiếng động trên lầu, đều không biết lên đây coi tình hình, cô chết cũng được nhưng phu nhân nếu bị bắt. Tiền Hiểu càng nghĩ càng lo sợ, nói đi nói lại cô và đại ca ai cũng không ngờ rằng, lúc này Dêm lại đến biệt thự. Dêm nhìn thấy sắc mặt của Tiền Hiểu, miệng hơi mở ra. Xem ra, mình đoán đúng rồi, nơi đây, chắc chắn giấu tư liệu rất quan trọng. Móc lửng, Dêm nhấc súng lên, nhắm vào Tiền Hiểu, giữ ngươi cũng cô ích Tiền Hiểu. Ú, tạm biệt nha, móc lửng, Tiền Hiểu trưng trưng cắn chặt hàm răng, mắt khép lại. Bằng gạch dưới, tiếng súng nổ ra, cảm giác đau đớn mà cô tưởng tượng ra lại không hề có. Tiền Hiểu từ từ mở mắt, bỗng thấy người bị súng bắn trúng lại là Dêm, ngực hắn bị súng bắn, cả người không đứng vững ngã xuống, trong mắt đầy sự không cam tâm. Bằng gạch dưới, Dêm ngã ầm xuống nền nhà, sau khi thân thể hắn ngã xuống, Tiền Hiểu mới thấy người đứng trước cửa phòng ngủ, mặt đồ ngủ, trong tay giơ súng là Trương Hân. Trương Hân toàn thân run rẩy, phu nhân, Tiền Hiểu tôi giết người rồi. Trương Hân tay cầm súng không ngừng run rẩy, cô chạy bước nhỏ đến cạnh Tiền Hiểu, đưa tay đỡ cô, tôi giết người rồi, giết người rồi. Tiền Hiểu lại cười, phu nhân, người không có giết người. Trương Hân mơ hồ nhìn cô, người cứu người rồi, cứu tôi rồi. Cả người Tiền Hiểu đau ghê gớm, phu nhân, người có thể đỡ tôi dậy trước không? Trương Hân như tỉnh mộng, nhanh chóng đỡ Tiền Hiểu dậy. Trương Hân mở đèn, trong phòng bỗng sáng rực lên, Trương Hân thấy một vài thi thể trong phòng, mặt cô trắng bệch, lúc mắt cô nhìn lên người của Tiền Hiểu, bỗng phát hoảng, Tiền Hiểu, người cô nhiều máu quá. Không sao, Tiền Hiểu cười đau khổ, bao nhiêu năm nay, gocchuyenaudio.com, chưa từng bị thương nặng như vậy, cái thằng Dêm đúng là quái vật. Mà lúc này, người dưới lầu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng súng, lần theo tiếng súng KA lên lầu. Phu nhân, cách Trương.